Nếu có người gạn hỏi theo đúng nghĩa mà đáp, nhân duyên hoặc thí dụ giải bài phân biệt nói, dùng trí phương tiện này đều khiến kia phát tâm lần lần thêm đông nhiều vào ở trong Phật đạo đó. Nếu mà ai hỏi mình á, thì mình phải dạy cho đúng với cái ý nghĩa của Phật dạy, dùng mọi cách để giải cho họ hiểu thí dụ này thí dụ nọ làm phương tiện. Khi họ hiểu rồi thì từ từ họ sẽ lần lần vào đạo, vân vân. Thì như vậy đó, thì tới lúc đoạn sau thì cũng lọc lại ý trên thôi, cho nên tôi không có đọc hết. Hết thì nó mất gì thì giờ. Lại văn thù sư lợi, vĩ đại Bồ Tát, ở đời rốt sau lúc pháp gần diệt mà thọ trì đọc tụng kinh điển này, chớ ôm lòng ganh ghét vua dối, cũng chớ khinh mắng người học Phật đạo, vạch tìm chỗ hay dở của kia. Nếu hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni ưu và tác, ưu và di, hoặc cầu thanh văn, hoặc cầu duyên giác, hoặc cầu Bồ Tát đạo, đều không được làm não đó, khiến cho kia sanh lòng nghi hối mà nói với người đó rằng: các người cách đạo rất xa, trọn không thể được bậc nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì các người là kẻ buông luân ở nơi đạo viếng trẻ vậy. Tại cũng chẳng nên lý luận các pháp có chỗ tranh cãi, phải ở nơi đất tất cả chỗ tất cả chúng sanh khởi tưởng đại bi đối với các đức Như Lai, sanh tưởng như cha lành đối với các Bồ Tát, tưởng như bậc đại sư với các vị đại Bồ Tát ở mười phương, phải thâm tâm lễ lại với tất cả chúng sanh đều bình đẳng, nói pháp vì thuận theo pháp nên không nên chẳng nói nhiều, chẳng nói ít, nhẫn đến người rất ưa pháp cũng chẳng vì nói nhiều. Cái đoạn này quý vị thấy Đức Phật dạy cái thứ ba. Cái thứ ba là ở trước hết hai rồi. Hai là gì? Một là hành xứ, hai là thân cận xứ. Bây giờ tới cái thứ ba rồi, trong cái phần an lạc nữa, an lạc hạnh. Hành xứ, thân cận xứ có một thời, phải không? An lạc hạnh thì trong an lạc hạnh thứ nhất á, là sao? Tức là mình phải có cái thái độ thế nào trong khi trì kinh Pháp Hoa, là không nói lỗi quấy đó, đứng về phần miệng, phần tâm ý thì không nên quán hiểm đó. Đó là nói về cái phần an lạc. Rồi bây giờ tới cái thứ ba này là nói về cái gì? Nói rằng nếu mà mình trì kinh này á, thì chớ ôm lòng ganh ghét, ganh ghét vua dối, cũng chớ khinh mắng người học học Phật đạo, không ganh ghét nè, không dối trá nè, không khinh người nè, mà tìm những chỗ dở của họ rồi mà nói để cho họ sanh lên não loạn. Nói là cách nào mà họ sanh não loạn? Nói rằng các người cách đạo rất xa, trọn không thể được bậc nhất thiết chủng trí. Nói các ông tu tôi chứ biết bao giờ thành Phật. Phải không? Nghe nói như vậy là làm cho họ sao? Họ thối Bồ Đề Tâm. Cho nên mình đừng có nói những lời đó. Cho nên đây mới đặt vấn đề hả, vì sao vậy? Vì các ngươi là kẻ buông lung ở nơi đạo viếng trẻ vậy. Vì các ông buông lung cho nên tôi nói các ông không có thể được nhất thiết chủng trí, hay là không được thành Phật. Nói như vậy đó là để cho họ sanh ra cái tâm thối Bồ Đề, không có muốn tiến lên, vì thấy mình không có cái duyên, không có thể thành Phật được. Rồi dạy mình cũng chẳng nên hí luận các pháp có chỗ tranh cãi. Hí luận tức là đùa cợt để mà tranh cãi hơn thua trong cái chánh pháp. Mà mình phải khởi cái tưởng đại bi đối với Phật thì mình phải coi như là đến chào lành với Bồ Tát, mình coi như bậc thầy lớn Bồ Tát mười phương thì luôn luôn lễ lại, thì những cái điều đó không có khó, phải không? Đối với Phật mình khởi tưởng như cha lành, đối với Bồ Tát thì mình coi như bậc đại sư, còn Bồ Tát mười phương thì mình hằng lễ lại, thì chuyện đó mình lại hoài rồi, không có gì khó. Chỉ khó ở sau này, vì thuận theo pháp nên chẳng nói nhiều, chẳng nói ít, nhẫn đến người rất yêu pháp cũng chẳng vì nói nhiều. Đó, cái này là cái hơi khó đó. Mình đây có cái bệnh, ai mà mình nói pháp cho họ nghe đó, họ nghe mà họ không có thông cảm, họ không hiểu nổi, thì mình ưa nói nhiều không? Lá ra thì mình nói 15 phút mà nói nghe thấy họ còn hơi ngơ ngơ ngáo ngáo, còn mình nói cái 5 phút cái mình rút lui. Thì như vậy tức là nói ít, phải không? Còn gặp cái người mà mình nói họ sáng mắt lên, họ vui vẻ, thì lẽ là nó 15 phút mà mình nói nhiều, nói nửa giờ hoặc giờ, thì như vậy đó. Thì ở đây Phật nói không có được, không được. Người họ chưa có cảm thông rồi mình nói ít, người mà cảm thông mình nói nhiều, như vậy thì coi như là tâm mình có thiên lệch, phải không? Thiếu cái sự điều hòa. Thật là cái này khó, thấy như dễ mà khó. Ai cũng bị cái bệnh nói chuyện. Nhiều khi tôi đọc sử thấy có nhiều ông thiền sư mà gặp những người mà cảm thông nhau có khi nói chuyện suốt đêm đi chứ. Phải không? Thì như vậy thì cũng là khó. Đây và nghiêm cấm nhiều chuyện khó quá. Thì như vậy ở chỗ này thì mình nhớ ý nghĩa hai phần rõ ràng. Phần ở trên là mình đừng có cái tâm mà ganh ghét vui giới đối với mọi người, đừng có khinh khi người ta và đừng tranh cãi. Rồi đoạn ở dưới là bảo chúng ta phải luôn luôn đối với Phật, đối với Bồ Tát lòng kính trọng, và nói pháp thì phải khéo, điều hòa, chừng mực, chứ đừng có đi quá đà. Văn thù sư lợi, vị đại Bồ Tát ở đời rốt sao lúc pháp muốn diệt, nếu thành tựu được hạnh an lạc thứ ba đây, thời lúc nói pháp này không ai có thể não loạn. Được bạn đồng học tốt chung cùng đọc tụng kinh này, cũng được đại chúng thường đến nghe thọ, nghe rồi hay nhớ, nhớ rồi hay tụng, tụng rồi hay nói, nói rồi hay chép, hoặc bảo người chép, cúng dường kinh quyển, cung kính tôn trọng ngợi khen. Như vậy thì cái thứ ba này trong cái hạnh an lạc thì có thể chúng ta nói nó trùm luôn ở trên hoặc là riêng phần ở dưới. Thì chỉ nhắc lại cho quý vị nhớ thật kỹ, nghĩa là đầu tiên là ở trong tâm mình đừng có khinh chê ganh ghét người khác, kế đó là kính trọng Phật Bồ Tát. Thì nếu cái đó là cái thiết yếu, thì như vậy có thể cái này và cái phần trước đó, phần an lạc trước đó, nói chung lại là một. Bởi vì phần an lạc trước, một là giải miệng mình không có nói lời chỉ lỗi chê trách người ta, rồi tâm mình không có quán hiểm, phải không? Đó, rồi cộng thêm ở đây nữa là trong lòng không có ganh ghét, dối gạt, khinh khi người, đồng thời lại thêm có lòng từ bi, kính thờ Phật coi như cha, Bồ Tát coi như bậc đại sư vân vân. Đó. Thì như vậy cộng hai cái đó lại là cái phần thứ ba. Cái phần trước là hai cái phần gì hành xứ, thân cận xứ, rồi tới cái phần thứ ba này là phần an lạc. Bây giờ thêm cái phần thứ tư. Lại văn thù sư lợi, các vị đại Bồ Tát ở đời rốt sao lúc pháp gần diệt, các vị nào trì kinh pháp qua này, ở trong hàng người tại gia xuất gia sanh lòng từ lớn, ở trong hạng người chẳng phải Bồ Tát sanh lòng bi lớn. Phải nghĩ thế này, những người như thế thời làm mất lợi lớn. Đức Như Lai phương tiện tùy nghi nói pháp, chẳng nghe, chẳng biết, chẳng hay, chẳng hiểu, chẳng tin, chẳng hỏi. Người đó giàu chẳng hỏi, chẳng tin, chẳng hiểu kinh này, lúc ta được vô thượng chánh đẳng chánh giác, người đó tùy ở chỗ nào ta dùng sức thần thông, sức trí huệ dẫn giác đó khiến được trụ pháp trong pháp này à, thì cái phần thứ tư này là khởi cái tâm đại bi. Dù chúng ta gặp những người mà nói họ không chịu nghe, gặp kinh họ không chịu đọc, họ không tin, không hiểu, không biết gì về kinh Pháp Hoa này hết, hay là tri kiến Phật hết, mà những người đó thì theo cái tâm bình thường của chúng ta thì dễ sanh sao? Chán ghét, phải không? Cái kẻ gì mà không hiểu gì hết, phải không? Không tin gì hết, nói không chịu yên nhanh hết à, mình dễ bực, dễ chán ghét. Nhưng ở đây thì Phật bảo những người như vậy mình phải phát cái tâm đại bi, nguyện rằng mình tu mai kia thành Phật thì những người đó ở đâu á, mình cũng tìm phương tiện dùng thần thông trí huệ tới mà dẫn dắt họ tu. Đó là tâm đại đại từ bi, phải không? Đó, như vậy đó là cái điều rất là hệ trọng mình phải nhớ. Văn thù sư lợi vị đại Bồ Tát đó ở sau lúc Như Lai diệt độ, nó thành tựu được pháp thứ tư này. Thời lúc đó pháp này không có lầm lỗi, thường được hàng tỳ kheo niêu và tát ưu và di, quốc vương, vương tử, đại thần, nhân dân, bà la môn, cư sĩ phải cúng dường, cung kính tôn trọng ngợi khen. Hàng chư thiên ở trên như không, vì nghe pháp cũng thường theo hầu. Nếu ở trong xóm làng thành ấp rừng cây vắng vẻ, có người đến muốn gạ hỏi, hàng chư thiên ngày đêm thường vì pháp mà vệ hộ đó, có thể khiến người nghe đều được vui mình. Đó. Như vậy thì bốn cái điều mà ở đây chúng ta thấy rõ Phật dạy phải tu để cho được an ổn trong khi trì kinh Pháp Hoa. À, thì từ ở trên hành xứ, thân cận xứ, rồi dưới này cái an lạc. An lạc nó chia làm hai, phải không? Đầu tiên là mình đừng có dùng miệng nói bậy nói bạ, chỉ lỗi người này trách người kia, che bai những vị pháp sư vân vân. Rồi kế đó là đừng có quán, đừng có cái tâm quán hờn tham hiểm, đừng có nói những cái điều xấu dở, rồi đừng có lòng quán trách người ta. Đó là cái điểm thứ nhất. Rồi kế đó nữa lại phải sao? Phải luôn luôn có cái tâm gì? Nghĩa là chưa, cái thứ ba, trên cái thứ ba nó còn có cái này nữa, là phải đừng có lòng ganh ghét, phải không? Đừng có lòng ganh ghét, mà đừng nói những lời cho người ta thối bồ đề tâm, mà luôn luôn phải khởi cái tâm kính Phật, kính Bồ Tát, vân vân. Đó là cái điều thứ ba. Còn cái điều thứ tư này, khởi cái tâm đại bi mà thương tất cả chúng sinh, dầu cho họ bây giờ không chịu nghe, không chịu tin, chúng ta nguyện sau này thành Phật sẽ dùng thần thông trí tuệ độ họ. Đó, đó là bốn cái điều mà Phật nói. Ai được bốn điều đó thì khi nói kinh này ở đâu cũng được chư Long Thiên Hộ Pháp ủng hộ, không có những chướng những ngại, đều được vui vẻ hết. Kinh này được sức thần của tất cả các đức Phật phở quá khứ, vị lai, hiện tại giữ gìn vậy. Văn thù sư lợi, kinh Pháp Hoa này ở trong vô lượng cõi nước, nhẫn đến nhân tự còn chẳng được nghe, hà huống được thấy thọ trì đọc tụng. À, như vậy thì Phật nói rằng kinh Pháp Hoa nó quý, nó ít có. Nhiều khi người ta ở bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp mà không được nghe, không được thấy, huống nữa là thọ trì đọc tụng. Thì nói như vậy thì quý vị nghe thấy có khó không? Như mình bây giờ nếu mà quý vị chịu khó thỉnh thì vô mấy cái nhà phát hành kinh sách thì có không? Thiếu gì thỉnh 10 quyển, 20 quyển cũng có, thì sao Phật nó lại khó? À, thành thử ở đây mình đừng hiểu chỉ kinh Pháp Hoa là kinh bằng giấy, bằng mực. À, phải hiểu kinh Pháp Hoa là tri kiến Phật. Cái chỗ đó là cái thật khó nghe, khó hiểu, khó tin, ít có gặp được. À, bởi vậy cho nên nó khó như vậy, nó quý như vậy. Bởi khó quý như vậy cho nên dưới này Phật mới dùng cái thí dụ để cho mình thấy cái quý đó khi nào được cái trường hợp đặc biệt Phật mới chỉ cho thôi. Văn thù xưa lại, thí như vua chuyển luân thánh vương sức lực mạnh mẽ, muốn dùng qua thế hàng phục các nước, mà các vua nhỏ chẳng thuận mạng lệnh. Bây giờ chuyển luân thánh vương đem các đạo binh qua đánh dẹp, vua thấy binh chúng những người đánh giặc có công, liền rất vui mừng, theo công mà thưởng ban, hoặc ban cho ruộng nhà xóm làng thành ấp, hoặc ban cho đồ y phục trang nghiêm nơi thân, hoặc cho các món trân bảo vàng bạc lưu ly sa kỳ mã não san hô hổ phách voi ngựa xe cộ tôi tớ nhân dân, chỉ viên minh châu trong búi tóc chẳng đem cho đó. Thì như vậy đó là cái thí dụ, rồi để tới cái phần hộ pháp rồi quý vị sẽ thấy vì sao. Vì riêng trên đảnh vua có một viên minh châu này, nếu đem cho đó thời các quyến thuộc của vua ác rất kinh lạ. Văn thù xứ lợi Như Lai cũng như thế, dùng sức thiền định trí huệ được cõi nước pháp giáo hóa trong ba cõi mà ma vương chẳng khiến thuận phục. Các tướng hiền thánh của Như Lai cùng ma đánh nhau, những người có công lòng cũng vui mừng ở trong hàng chúng, vì nói các kinh khiến tâm kia vui thích, ban cho các pháp thiền định giải thoát vô lậu căn lực, và lại ban cho thành niết bàn, bảo rằng được diệt độ để dẫn dắt lòng chúng làm cho đều được vui mừng, mà chẳng vì đó nói kinh pháp qua này. Văn thù xứ lợi, như vua chuyển luân thấy các binh chúng những người có công lớn đem viên minh châu khó tin từ lâu trong búi tóc, chẳng vọng cho người mà nay cho đó. Đức Như Lai cũng lại như thế, làm vị đại pháp vương trong ba cõi, đem pháp màu giáo hóa tất cả chúng sinh, thấy quân tướng hiền thánh cũng cùng ma ngũ ấm, ma phiền não, ma chết đánh nhau có công lớn lao lớn, diệt ba đạo khỏi ba cõi, phá lưới ma. Lúc ấy Như Lai rất vui mừng, kinh pháp hoa này có thể khiến chúng sanh đến bậc nhất thiết trí, là pháp mà tất cả thế gian nhiều quán ghét khó tin, trước chưa từng nói nay nói đó. Thì như vậy thì quý vị thấy, từ cái dụ đi qua cái hợp pháp, cái dụ là nói một vị vua chuyển luân thánh vương, rồi có một cái nước nghịch đó nó không tuân, cho nên nhà vua mới sai quân tướng đi đánh giặc. Thì quân tướng mà đánh thành công về thì nhà vua liền thưởng tùy theo công nhiều ít, người công nhỏ thì thưởng cho tiền bạc giải sò, người công khá thì cho làng xóm thực ấp, hay là cho cả ngọc ngà châu báu, còn người mà công lớn nhất á thì nhà vua mới lấy cái hạt châu trong cái búi tóc mà tặng cho. Mà khi lấy hạt châu trong búi tóc tặng á, là cả thân quyến đều kinh ngạc hết. Tại sao kinh ngạc? Bởi vì nhà vua chỉ hạt châu đó là quý bậc nhất, để trên đầu mà, phải không? Quý bậc nhất, bây giờ lấy cho thì chuyện thật là hiếm có. À, đó là cái chuyện Phật dụ. Bây giờ họ pháp lại thì Phật á, ví dụ như vua gì ở kia, vua chuyển lên luân thánh vương, thì đây là vua đại pháp vương trong ba cõi, vua pháp. Rồi binh tướng của Phật là ai? Là những cái vị hiền thánh tăng đó. Mà những hiền thánh tăng nó ra đánh với ma nào, đánh với quân nào? Ma ngủ ấm nè, ma phiền não nè, ma chết. Và ba thứ ma, ma ngủ ấm, ma phiền não, ma chết. Có chỗ khác nói thêm một thứ nữa là thiên ma, phải không? Bây giờ làm sao mà quân tướng của Phật đánh ma ngũ ấm đánh làm sao, đánh ma phiền não đánh làm sao? Quý vị nhớ, đánh ma ngũ ấm mình đánh làm sao đây? Quý vị có đánh trận nào chưa? mà ngũ ấm là sắc thọ tưởng hành thức, là thân năm quẩn này, tức là nói cụ thể là chấp sắc thân và nội tâm, phải không? Ở ngoài thì chấp sắc thân, ở trong thì chấp nội tâm. Chấp thân chấp tâm làm thiệt, tâm đây là tâm ý thức đó, chấp hai cái đó làm thiệt, đó là ma ngũ ấm. Rồi ngũ ấm này bởi mình chấp thân chấp tâm làm thiệt đó, cho nên rồi mình bị nó che khuất cái trí tuệ sẵn có của mình, gọi đó là tri kiến Phật đó, hoặc là Phật tánh, cho nên mình không có thấy, không có nhận được. Bây giờ mình phải dùng trí, dùng cái kiếm bát nhã đâm phủng cái ma ngũ ấm này đi. Như vậy là mình giết nó, phải không? Đó, thì mỗi tối quý vị tụng nó chiếu kiếm ngũ quẩn dây không là đâm phủng nó rồi chứ gì, phải không? Nó là do kiếm bát nhã cho quý vị đâm cái ma ngũ ấm đó, mà quý vị có chịu đâm mà thương nó không dám đâm. Nó miệng thôi à, không nghe, bữa nào cũng lên chùa không nghe gì lắm, mà rốt cuộc rồi đâu còn y nguyên đó, không dám đâm nhát nào hết, phải không? Ma ngũ ấm cũng còn nguyên, mà tối nào lên cũng chiếu kiếm ngũ quẩn dây không, chiếu hoài mà nó còn y nguyên đó. Thì cái đó là cái đâm con ma ngũ ấm đó, kiếm trí huệ mà mình đâm nó, thấy nó là không thiệt, mà thấy không thiệt tức là nó thua mình rồi, còn nó thấy nó thiệt thì mình thua nó à, phải không? Như vậy thì xin hỏi tất cả quý vị, có là phải là binh tướng của Phật đường đi chiến đấu như ma ngũ ấm hay không, hay là quý vị thương ma ngũ ấm không nỡ giết nó, thương không? Thì như vậy thì ở đây thì đêm nào tôi cũng bảo quý vị phải lên từ chùa tuyên bố khẳng định rằng ta chiến đấu nó, phải không? Như vậy cho nên đêm nào mà không nhắc chiếu kiến ngũ quẩn vậy không? Vậy rồi nhắc thì nhắc, mà rồi xuống rồi thì cũng thấy dài hữu như mới vậy không? Thì đó là chiến đấu với ma ngũ ấm là như vậy đó. Tức là ngũ ấm là cái không thiệt, thân không thiệt, rồi thọ tưởng hành thức cũng không thiệt. Mà năm cái không thiệt đó hợp làm cái giả thân, giả tâm này, rồi chúng ta chấp nó, cho nên nó che đậy mất cái tri kiến Phật. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải phá nó thì cái tri kiến Phật mới hiển tiện. Rồi cái đó là ma phiền não. Ma phiền não là nói nhiều lắm, tham sân si mạn nghi ác kiến. Bây giờ tôi nói gần tới tham sân si thôi. Rồi quý vị có chiến đấu với nó chưa? Thắng nó hay là bại nó? Tham thì quý vị đã thắng chưa? Sân đã thắng chưa? Còn cái si thì chà, vô nặng dữ. Như vậy thì sân, bây giờ con ma sân nó quý vị thắng được mấy trận rồi? Thắng hay là đã la cho đã rồi ngồi lại hối hận? Ai làm gì tức la lên làm hồi cái rồi tới lát rồi ngồi lại hối hận, chà mình còn sân quá, phải không? Hối hận mà hối hận chuyện đó rồi. Như vậy là thắng hay là thua? Thua, nghĩa là nó dấy lên rồi mình theo nó, mình làm tôi mọi nó, đã rồi phá cửa phá nhà, phá cửa phá nhà rồi trình đó mới hối hận thì muộn màng quá rồi. Cho nên nó vừa dấy lên là mình phải chiến thắng nó. Biết chú là sân, chú không có thiệt, tìm cái chú ở đâu? Tìm hồi đó không có, không có chỗ nơi, không có cứ điểm nào hết, thì biết nó không thiệt thì thôi nó hết. Bây giờ khi nào ai nói gì trái ý, muốn nổi sân lên á, chốn nổi sân á, liền tìm cái chú ở đâu, chịu khó tìm, đừng nói chuyện với cái người mà mình đương đẳng nữa, tìm lại cái chú sân ở đâu, tìm hồi thì tự nó hết rồi. Như vậy đó là chiến thắng nó. Còn nếu mà nó nổi sân lên cái liền thốt ra lời rồi hiện ra ở tai ở chân rồi nữa, thì cái đó là thua nó rồi, là tôi tớ của ma phiền não rồi. Thì như vậy chúng ta chiến đấu với ma ngũ ấm nè, chiến đấu với ma phiền não nè, rồi còn ma chết. Ma chết có hai thứ ma, tử ma đó là những con ma mà chết mà chưa siêu cũng có, Tử ma tức là cái ma chế, cái chết là cái nó làm cho mình không còn cái duyên để mà tiến tu, thì cũng gọi nó là ma. Bây giờ hai ma đó mình có sợ không? Tử ma là ma, ma quái mà người ta chết rồi mà không có siêu đó. Quý vị ngồi tu ở chỗ vắng quý vị có sợ nó không? Rồi con ma chết mà thân này nó bệnh rồi ta nói mình sắp chết, cái mình có sợ không? À, như vậy thì hai thứ ma chết này có bộ sợ hết rồi. Ngồi tu thì nghe cái gì thổi lạnh lạnh cái thì hơi ớn da gà rồi, phải không? Thì đó là sợ ma chết chứ gì. Rồi giả sử như đau mà ai nói rằng chắc là bệnh này trị không được, cái thì cũng phiền não buồn bã. Đó là sợ ma chết. Như vậy thì trong các thứ ma này chúng ta phải chiến thắng nó, mà chiến thắng nó mới gọi là có công. À, rồi diệt ba độc, cũng lặp lại cái phiền não, rời khỏi ba cõi tức là ra khỏi tam giới, phá lưới ma tức là không còn bị trói buộc trong lưới ma nữa. Mà nếu được như vậy đó, lúc ấy Như Lai rất cũng rất vui mừng. À, nếu mà mình làm được cái việc đó rồi thì Phật vui mừng vô cùng, thì liền đem kinh pháp hoa này có thể khiến chúng sanh đến bậc chứng thiết trí, tức là tặng cho kinh pháp hoa này để cho mình đi tới trở thành Phật. Kinh pháp hoa này là cái pháp mà thế tất cả thế gian nhiều người quán ghét khó tin, trước chưa từng nói mà nay nói đó. À, như vậy thì chúng ta chiến thắng cái quân ma, để trên Đức Phật nói phần thưởng đó, phần thưởng mà thưởng công đó, thì Phật thưởng như cái gì? Như là ban cho các pháp nào là thiền định nè, giải thoát nè, vô lậu nè, căn lực nè, rồi cho tới thành niết bàn. Đó là những cái pháp được thưởng. Nếu mà chiến đấu thắng với mấy bọn ma đó mà thấu, mà gọi là thắng nhẹ thắng yếu đó, cái công mình vừa phải đó, để thưởng những thứ đó. Còn cái công mình mà đặc biệt á thì thưởng kinh pháp hoa. À, như vậy thì ở đây tất cả quý vị kiểm lại ta, mình chiến thắng đáng được Phật thưởng cái gì, đáng được thưởng cái gì? Trong mấy cái kể công nè, kể đồ thưởng của Phật cho nè, một là thiền định nè, hai là giải thoát nè, ba là vô lậu căn lực nè, bốn là thành niết bàn. Quý vị được thưởng cái nào chưa? Coi bộ vô phần, thấy không? Nếu mà chưa được thưởng tức là chưa thắng rồi. Chưa thắng ma cho nên chưa được thưởng cái nào hết cái gì. Mà chưa thưởng cái đó huống nữa là thưởng kinh pháp hoa. Vì sao bữa nay mình được học? Chưa được thưởng mà sao nay được học? Như vậy thì có mâu thuẫn gì không? Lẽ ra phải thắng được mấy đó, được thưởng cái đó, mà cái sao chót mới là kinh pháp hoa. Mà mình chưa thắng mấy cái đó, chưa xứng đáng được thưởng mấy cái đó, mà bây giờ thưởng kinh pháp hoa như vậy thì nó lộn ngược, nó trái với thứ tự rồi, phải không? Nhưng thật không phải. Mình đây á, học kinh pháp hoa là mình học chữ học nghĩa, chứ còn cái pháp hoa mà được thưởng đó là cái pháp hoa trong sáng. Trong là thanh tịnh, sáng là giác ngộ đó. Thì cái đó gọi là cái pháp thanh, hay là trí huệ Phật, hay là tri kiến Phật. Bởi vậy cho nên dùng cái dụ viên ngọc minh châu. Viên ngọc, có viên ngọc nào mà không có trong, không sáng, phải không? Viên ngọc là trong, là sáng. Trong là để biểu trưng cho cái thanh tịnh, sáng là biểu trưng cho cái giác ngộ. Nghĩa là cái tri kiến Phật, tức là cái Phật tánh của chúng ta, nó thanh tịnh, sáng suốt. Thì cái đó đó, chỉ khi nào chúng ta phá được lưới ma, vượt ra khỏi ba cõi, thì cái đó mới là cái chúng ta nhận một cách tròn đủ. Chứ còn chúng ta còn ở trong lưới ma thì cái đó nó chưa có tròn đủ, cho nên chưa xứng đáng để đem ra mà thưởng. Thì như vậy chúng ta thấy từ trước đến nay mấy lần Đức Phật dụ, hay là các vị đệ tử Phật dụ, cái này là cái hòn ngọc, như là thứ nhất là cùng tử thì được kho báu, phải không? Ví dụ thứ kế đó nữa là cái vụ mà kế châu, cái gì hệ châu, hệ châu là hột châu cột cung chéo áo, kế đây là kế châu tức là hạt châu trong búi tóc. Như vậy thì luôn luôn cái trí tuệ giác ngộ sáng suốt mà chúng ta có sẵn đó, cái trí tuệ đó ở trong kinh này gọi là tri kiến Phật, còn ở trong nhà thiền gọi là kiến tánh, là tánh giác. Như vậy thì cái đó luôn luôn được ví dụ cho hòn ngọc minh châu, vì nó vừa trong vừa sáng, thì cái đó mà ai được nó thì sớm chày sẽ thành Phật, không nghi ngờ. Bởi vậy cho nên trước hết chúng ta phải phá được mấy thứ ma này rồi thì sao mới có thể đi tới đó được. Còn nếu các thứ ma mà chúng ta không phá nổi thì cái kinh Pháp Hoa này khó được nhận. Văn thù sư lợi, kinh Pháp Hoa này là lời nói bậc nhất của Như Lai, ở trong các lời nói thời là rất sâu, rốt sao mới ban cho. Như vua sức mạnh kia lâu dình minh châu, viên minh châu mà nay mới cho đó, nghĩa là giữ tới cuối cùng mới cho. Văn thù sư lợi, kinh Pháp Hoa này là tạng bí mật của các đức Phật Như Lai. Cái chữ này quý vị nghe, cái kinh này là tạng bí mật của các đức Phật Như Lai là sao? Bởi vì kinh này tức là chỉ cho cái tri kiến Phật đó. Tri kiến Phật đó Phật đã ngộ cho nên rồi Phật thành Phật, nhưng mà chỉ cho người thì chỉ không được, bởi vì nó không có tướng mạo, làm sao mà chỉ được. Không chỉ được cho nên gọi là bí mật. Tri kiến Phật hiện hữu ở con người mà không chỉ ra được, cho nên gọi là cái tạng bí mật của Như Lai. Mà khi nào người ta căn lành nó tròn đủ rồi, các cái ma chướng được sạch, thì lúc đó mới thấy được cái tạng bí mật này, hay mới thấy được cái tri kiến Phật này. Ở trong các kinh thầy là bậc trên hết, lâu ngày giữ gìn chẳng vọng tuyên nói, mới ở ngày nay cùng với các ông mà bài nói đó. Như vậy thì Phật giấu không nói là tại sao? Bởi vì kinh này nó là cái mà tất cả chư Phật nhân đó mà được thành Phật. Nhưng mà nếu nói cho cái người chưa biết chưa hiểu thì họ lại không tin, bởi không tin nên Phật không nói. Chừng nào mà phiền não được sạch, trí tuệ nó được sáng, thì Phật chỉ cho mình thấy, là chỉ thấy cái mình nhận liền. Bởi nhận liền cho nên liền được thành Phật. Như vậy đó là cái ý nghĩa mà cái vụ kế châu. Kế là cái búi tóc, châu là hạt châu đó, hạt châu trong búi tóc. Thì như vậy quý vị thấy là mấy cái thí dụ rồi, học từ trước tới nay là mấy lần Phật thí dụ, mấy dụ hạt châu thì ba, nhưng mà dụ về cái thí dụ đây nó là bảy dụ, phải không? Mà mình học hết mấy dụ rồi. Dụ thứ nhất là phẩm thí dụ đó, là nhà lửa với ba cổ xe, phải không? Ví dụ thứ hai là dược thảo, à, dược thảo. Ví dụ thứ ba là cùng tử. Ví dụ thứ tư là hệ châu. Ví dụ thứ năm là chưa quá thành là thứ năm. Rồi thứ sáu là còn tạc tỉnh. Rồi tới đây mới kế châu. Như vậy thì đủ bảy vụ chưa? Đủ bảy vụ rồi. Cho nên từ đây về sau thì Phật không có vụ đó nữa. Như vậy thì rõ ràng, nghĩa là kinh Pháp Hoa là cái duyên tối thắng cho những cái người tu. Người tu là nhờ ngộ được kinh Pháp Hoa cho nên được Phật thọ ký thành Phật đó. Ví dụ như cái người đã được cái nhân thì sẽ được cái quả không nghi ngờ. Thì cái bài tụng lại cũng lặp lại ý đó thôi, cho nên khỏi giảng. Thì như vậy là xong cái phẩm này. Quý vị có nhớ cái phẩm này nói gì không? Tôi lặp lại, bởi vì cái phẩm này là cái phẩm mình thực hành, cho nên nó hết sức là hệ trọng. Mình thực hành thì có bốn cái điều mà gọi là an lạc hạnh đó, cái hạnh an lạc. Điều thứ nhất là Phật dạy mình phải thân cận xứ, hành xứ và thân cận xứ, phải không? Hành xứ là một là hành cái gì, nghĩa là phải nhu hòa nhẫn nhục trước những cái khó khăn, cái lời nói khinh bai chê bai khinh bỉ của người. Rồi kế đó nữa là phải dứt cái tâm gì, cái tâm oán hờn thù hận đó, oán hiểm à. Phải cái đó không? Cái hành xứ phải rồi. Trước hết là đừng cái miệng, miệng đừng nói bậy, phải không? Trì kinh này thì miệng đừng nói bậy. Kế không nói bậy đó là phải dùng cái trí mà thấy được đúng như thật các pháp, phải không? Rồi cái thứ hai là thân cận xứ. Thì thân cận xứ cũng vậy, đừng thân cận những cái người gì, từ cái người quyền thế giàu sang, người hung hiểm, người chơi bời, nói cho dễ hiểu vậy. Rồi kế đó nữa là phải thấy rõ cái thực tướng của các pháp, phải không? Như vậy đó là hành xứ và thân cận xứ. Rồi bây giờ tới muốn được an lạc, cái hạnh an lạc thì phải sao? Thì trước phải dứt cái gì? Dứt cái tâm ganh ghét, phải không? Ganh ghét, rồi quán hiểm, ganh ghét người nè, quán hiểm người nè, rồi kế cái gì nữa? Ganh ghét, rồi nói xấu, hoặc là nói cho người ta thối bồ đề tâm đó. Xin chê nói để cho người ta thối bồ đề tâm. Như vậy thì ở trong đây tất cả những cái pháp của Phật dạy đều có chia ra hai phần, sự và lý. Sự thì nó gần với cái hạnh thanh văn, phải không? Giống như là các cái vị như cái thân cảnh đó, giống hệt như cái hạnh thanh văn. Nhưng mà lý thì đó là cái cứu kính của Bồ Tát. Thì chúng ta nhớ được hành xứ, thân cận xứ và những hạnh an lạc ở sau đó là chúng ta nhớ để mà tu cho gần được cái tri kiến Phật và dễ thấy, dễ ngộ được tri kiến Phật. Còn nếu không nhớ cái đó thì chúng ta khó mà tu để đạt tới cái quả tốt đẹp. Vì vậy nên cái phẩm này tôi giảng nhiều để cho quý vị có chú ý nhớ mà tu. Thôi nghỉ.
Phẩm thứ 15 tên là Tùng Địa Dũng Xuất. Chữ Tùng là từ, địa là đất, dũng là nó giọt ra, giọt lên, xuất là ra, tức là nói rằng Bồ Tát từ dưới đất nứt rồi vọt lên rất là nhiều, rất là đông. Phẩm này nó cũng có liên hệ tới cái phẩm trước. Phẩm trước là an lạc hạnh, tức là Phật bảo người muốn trì Kinh Pháp Hoa và truyền bá Kinh Pháp Hoa thì phải tu bốn cái hạnh như ở trước đã dạy. Tu bốn hạnh đó rồi thì cái trì kinh hay là đem kinh ra giáo hóa mới được an lạc. Bởi Ngài khuyến khích chư Bồ Tát và tất cả chúng nên thọ trì kinh này và gìn giữ kinh này cho cái thế gian hay là cho cõi ta bà này mọi người được biết, được thọ trì thì công đức rất lớn. Bởi vậy nên đến đây chư Bồ Tát mới bắt đầu phát nguyện. Lúc bấy giờ các vị đại Bồ Tát ở cõi nước phương khác đông hơn số cát của 8 sông Hằng, ở trong đại chúng đứng dậy chắp tay làm lễ mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu bằng lòng cho chúng con lúc sau khi Phật diệt độ ở tại cõi ta bà này siêng tu tinh tấn giữ gìn đọc tụng biên chép cúng dường kinh điển này, thì chúng con sẽ ở trong cõi đây mà rộng nói đó. Khi đó Phật bảo các chúng đại Bồ Tát thiện nam tử: Thôi đi, chẳng cần các ông hộ trì kinh này. Vì sao? Vì cõi ta bà của ta tự có chúng đại Bồ Tát số đông bằng số cát của 6 muôn sông Hằng. Mỗi vị Bồ Tát có 6 muôn hằng hà sa quyến thuộc. Những người đó có thể sau khi ta diệt độ hộ trì đọc tụng rộng nói kinh này. Đoạn này chúng ta thấy có một nghi vấn. Phật đã khuyến khích mọi người nên trì kinh này ở trong cõi ta bà và vì người mà giảng nói, thì ở đây chư Bồ Tát ở tha phương các ngài đứng dậy xin Phật được ở cõi ta bà này tu tinh tấn gìn giữ đọc tụng biên chép cúng dường kinh điển này. Nếu Phật cho thì chúng con sẽ làm điều đó. Để khi đó thì Phật bảo các vị Bồ Tát đó: Thiện nam tử, thôi đi, chẳng cần các ông hộ trì kinh này. Như vậy thì tại sao khuyến khích tất cả nên thọ trì kinh này, gìn giữ kinh này, mà những vị này phát tâm Phật lại từ chối? Đó là một cái nghi vấn. Rồi cái thứ hai, tại sao nó ở cõi ta và của ta tự có chúng đại Bồ Tát số đông bằng số cát của 6 muôn sông Hằng? Rồi mỗi vị Bồ Tát như vậy đó cũng có 6 muôn hằng hà sa quyến thuộc nữa. Những vị đó sẽ thọ trì kinh này. Như vậy thì chúng ta thấy dường như Phật đã dành phần này, phần mà thọ trì truyền bá kinh Pháp Hoa cho đệ tử của mình, còn Bồ Tát khác thì không có phần, phải vậy không? Đó là một cái nghi vấn, để rồi sau sẽ giải. Thì quý vị nhớ được từng phần như vậy thì sau sẽ thấy ý nghĩa nó rõ ràng. Lúc Phật nói lời đó, cõi ta bà trong tam thiên đại thiên cõi nước đất đều rúng nứt, mà ở trong đó có vô lượng nghìn muôn ức vị đại Bồ Tát đồng thời vọt ra ở thế giới nhất, rồi các vị đó từ ở trong đó, trong lòng đất mà vọt ra. Các vị Bồ Tát đó thân đều sắc vàng, đủ 32 tướng tốt cùng vô lượng ánh sáng, trước đây đều ở dưới cõi ta bà này, cõi đó trụ giữa hư không. Quý vị nhớ, ở cõi ta bà mà cõi đó trụ ở giữa hư không chứ không có ở trong nước. Các vị Bồ Tát đó nghe tiếng nói của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nên từ dưới mà đến. Mỗi vị Bồ Tát đều là bậc đạo thủ trong đại chúng, đều đem theo 6 muôn hằng hà sa quyến thuộc, huống là những vị đem 5 muôn, 4 muôn, 3 muôn, 2 muôn, 1 muôn hằng hà sa quyến thuộc, huống là nhận đến những vị đem 1 hằng hà sa, nửa hằng hà sa, 1 phần hằng hà sa, nhận đến 1 phần trong nghìn muôn ức na do tha phần hằng hà sa quyến thuộc, huống là những vị đem nghìn muôn ức na do tha quyến thuộc, huống là đem ức muôn quyến thuộc, huống là đem nghìn muôn, trăm muôn, nhận đến 1 muôn, huống là đem 1000, 100, nhận đến 10 quyến thuộc, huống là đem 5, 4, 3, 2, 1 người đệ tử, huống lại là những vị riêng một mình ưa hạnh viễn ly, huống lại có những vị riêng một mình ưa hạnh diễn ly, số đông vô lượng vô biên, dường ấy tính đếm thí dụ chẳng có thể biết được. À, thì như vậy cái đoạn này chúng ta thấy có những cái nghi vấn đặc biệt. Tại sao mà chư Bồ Tát này không ở cái cõi khác lên, mà lại ở trong lòng đất, đất nó rúng nứt rồi giọt lên? Đó là cái chuyện lạ. Mà nếu ở trong lòng đất rúng nứt, do đất nứt nẻ mà giọt lên á, thì các ngài ở giữa lòng đất chứ đâu phải ở chỗ khác. Mà nói cái thế giới các ngài, chỗ các ngài ở là trụ trong hư không. Đó là một cái điều quý vị thấy đáng nghi chưa? Mà Bồ Tát ở đâu dưới đất nhiều vô số vậy? Mà trong đây phần nhiều nói lấy con số 6, nghĩa là số Bồ Tát lớn là cũng 6 muôn hàng hà xa, còn số Bồ Tát đi theo cũng là 6 muôn hàng hà xa. Thì như vậy chúng ta thấy nó có cái đặc biệt. Rồi tất cả những vị đó số nhiều không thể nào mà tính kể hết được. Đó là cái làm cho chúng ta thấy nó có cái vẻ như huyền bí vậy. Tại sao mà Bồ Tát ở trong lòng đất giọt lên đông như vậy và nhiều như vậy? À, thì điều đó thì chính chúng ta cũng phải là nghi. Rồi bây giờ đây tôi đọc cho qua mấy đoạn rồi tôi sẽ giải thích. Các vị Bồ Tát đó từ dưới đất lên đều đến nơi tháp đẹp bảy báo, chỗ của Đức Đa Bảo Như Lai và Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến nơi rồi hướng về hai vị Thế Tôn mà đầu mặt lại chân Phật, và đến chỗ các Đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới cội cây báo, cũng đều làm lễ đi quanh bên mặt ba vòng, chắp tay cung kính, dùng các cách ngợi khen của Bồ Tát mà ngợi khen Phật, rồi đứng qua một phía ưa vui chiêm ngưỡng hai đấng Thế Tôn. Từ lúc các vị Bồ Tát do từ dưới đất vọt lên dùng các cách ngợi khen của Bồ Tát mà ngợi khen Phật, thời gian đó trải qua 50 tiểu kiếp. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nín lặng ngồi yên, cùng hàng tứ chúng cũng đều nín lặng 50 tiểu kiếp, vì do sức thần của Phật khiến hàng đại chúng cho là như nửa ngày. Bây giờ hàng tứ chúng cũng nhờ sức thần của Phật thấy các Bồ Tát đầy khắp vô lượng nghìn muôn ức cõi nước hư không. Thì cái đoạn này quý vị thấy chúng ta thêm một cái lần nghi nữa, là Bồ Tát này ra rồi đi đến chỗ Phật lễ các Đức Phật, lễ xong rồi lại khen ngợi. Mà cái lời khen ngợi của các ngài đó, nếu khen mà cho dứt hết á, thì cái thời gian nó trải qua 50 tiểu kiếp. 50 tiểu kiếp thì nó bao xa? Một tiểu kiếp nó đã cả mấy triệu năm rồi, mà 50 tiểu kiếp thì nó không biết làm sao tính hết. Nhưng mà Đức Thích Ca ngài ra đời, đến thành đạo, đến nhập Niết Bàn, cho tới ngày nay chúng ta là con cháu của ngài, học lại kinh điển của ngài, thì đã trải qua bao nhiêu kiếp chưa? Chưa có qua thử kiếp nào hết. Nghĩa là mới có 2000 mấy trăm năm. Thì như vậy cái thời gian mà các cái vị đó tán thán Phật tới 50 tiểu kiếp, thì thời gian đó nếu mà tính ra thì chúng ta chết đi sống lại rất mấy chục lần rồi, phải không? Thì như vậy thì có lẽ thật không? Nếu lẽ thật thì thời gian đó nó tới 50 tiểu kiếp thì chỉ một tiểu kiếp thôi là mình cũng có mặt trong đó nữa, phải không? Mà bây giờ tính đến 50 tiểu kiếp mà mình không thấy Phật ở đâu hết, cũng không thấy Bồ Tát nào. Thì như vậy đó, cái ý nghĩa thời gian này thật là đáng nghi ha. Như vậy thì quý vị thấy những cái vấn đề đáng nghi chúng ta nêu lên đây, để rồi chúng ta sẽ giải thích ở đoạn sau. Bây giờ nói cho thấy cái đoạn này, trong chúng Bồ Tát đó có 4 vị đạo sư một thượng hạnh, hai vô biên hạnh, ba tịnh hạnh, bốn an lập hạnh. Bốn vị Bồ Tát này là bậc thượng thủ xướng đạo sư. Trong chúng đó, ở trước đại chúng, bốn vị đồng chắp tay nhìn Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà hỏi thăm rằng: Thưa Thế Tôn, có được ít bệnh ít não, an vui chăng? Những người đáng độ thọ giáo dễ chăng? Chẳng làm cho Đức Thế Tôn sanh mỏi nhọc chăng? Khi đó bốn vị Đại Bồ Tát mới kể rằng: Thế Tôn được an vui, ít bệnh cùng ít não, giáo hóa các chúng sanh được không mỏi nhọc ư? Lại các hàng chúng sanh thọ quá có dễ chăng? Chẳng làm cho Thế Tôn sanh nhọc mệt đó ư? Bây giờ lại thêm những cái vị Bồ Tát mà lãnh đạo trong đó, có bốn vị: một là thượng hạnh, hai vô biên hạnh, ba tịnh hạnh, bốn an lập hạnh. Vị nào cũng có cái chữ hạnh ở sau trên. Nghĩa là sao? Chữ hạnh đây là hành, là thực hành. Như vậy thì ở đây bốn vị Bồ Tát đó đều có mang tính chất là do thực hành hay là do tu hành mà được thành ra cái hạnh bậc trên, hay là cái hạnh vô biên, cái hạnh thanh tịnh, cái hạnh được an lập. Như vậy thì chư Bồ Tát đây để hỏi thăm Phật và tán thán Phật. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ở trong đại chúng Bồ Tát mà nói rằng: đúng thế, đúng thế, các thiện nam tử, Đức Như Lai an vui, ít bệnh ít não, các hàng chúng sanh hóa độ được dễ, không có nhọc mệt. Vì sao? Vì các chúng sanh đó từ nhiều đời nhẫn lại thường được ta dạy bảo, mà cũng từng ở nơi các Phật quá khứ cung kính tôn trọng trồng các cõi lành. Các chúng sanh đó mới vừa thấy thân ta, nghe ta nói pháp, liền đều tín nhận vào được trong huệ của Như Lai. Trừ người trước đã tu tập hạnh tiểu thừa, những người như thế ta cũng khiến được nghe kinh này vào trong huệ của Phật. Như vậy thì ở đây là cái đoạn Đức Phật vừa nhận rằng mình được cái cảnh thuận lợi, giáo quá dễ dàng cho nên không có nhọc nhằn, rồi lại nói ra cái ý nghĩa rằng ngài thường giáo quá các cái bậc, những vị Bồ Tát hay là chúng sinh nghe đều cung kính. Tại sao cung kính? Bởi vì những người đó từ trước giờ đã từng được ngài giáo quá rồi, trừ cái những người tu theo hạnh tiểu thừa. Nhưng mà những vị đó rồi cũng được Phật dạy cho mà vào được cái trí huệ Phật, thì như vậy là không sót một ai hết. Bây giờ tôi sẽ nhắc lại cái ý nghĩa của đoạn này, nó là hệ trọng thế nào. Bởi vì tất cả chúng ta nếu học kinh mà cứ theo chữ theo nghĩa thì tức là chúng ta mắc kẹt. Mà đoạn này, những phẩm này nó nằm ở trong cái phần thị Phật tri kiến và ngộ Phật tri kiến. Thị là chỉ, ngộ là thấy, chỉ cho thấy được cái tri kiến Phật. Mà tri kiến Phật tức là cái hiểu, cái thấy của Phật. Cái hiểu, cái thấy đó nó không có tướng mạo, không có hình thức, mà muốn chỉ cho người ta thấy, làm sao chỉ cho được. Bởi vậy cho nên mượn phương tiện, mượn những hình ảnh để biểu trưng, khiến cho người ta nghe, nhật qua những hình ảnh đó người ta nhận, người ta biết được cái tri kiến Phật sẵn có của mình. Vì vậy mà ở đây mượn cái hình ảnh chư Bồ Tát từ lòng đất vọt lên, thì những hình ảnh đó là gì? Bây giờ trước hết tôi nói chuyện xa một chút. Ở trong đây quý vị có bao nhiêu người đã đọc cái cuốn Góp Nhặt Cát Đá? Có đọc nhiều chưa? Chắc có đọc nhiều rồi. Thì trong đó có một cái câu chuyện gọi là Giáo Lý Thượng Thừa. Tên Giáo Lý Thượng Thừa. Mà câu chuyện đó dẫn như thế này: nói có một anh chàng mù đi thăm người bạn thân, Khi hai anh em gặp nhau vì bạn thân cho nên nói chuyện quên ngày giờ, tới chừng giật mình lại thì trời đã khuya. Thì anh mù từ giã đi về, anh sáng mắt anh thấy vậy, trời tối quá mà đi mình anh thương, nói thôi để tôi đốt cái đèn cho anh cầm anh đi về. Anh mù anh mới cười, tôi ngày như đêm, đêm như ngày, đốt đèn làm gì. Nhưng mà anh sáng mắt anh lại giải thích, tuy anh ngày cũng như đêm, nhưng mà anh cầm được cây đèn, người ta đi người ta sẽ thấy anh mà ta tránh, ta khỏi đụng anh. Chứ anh không cần đèn, nhưng mà người ta thấy đèn ta tránh thì khỏi đụng anh. Anh thấy có lý, cho nên rồi anh nhận cây đèn, anh cầm anh đi, tức là cây đèn lồng cầm đi về. Nhưng mà đi mới nửa đường, có một người khách đi qua đường, họ không thấy, đụng anh cái ạ. Cái anh la lên, anh không thấy tôi sao? Thì anh kia nó thưa tôi không thấy, tôi cầm cái đèn đây mà anh không thấy ạ. Thì cái anh kia anh nhìn lại nói, thưa bạn, cái đèn bạn tắt đã lâu rồi, hết chuyện. Quý vị hiểu nổi không? Như vậy thì kể câu chuyện quá là giản đơn, mà nói là giáo lý thượng thừa. Giáo lý thượng thừa nằm ở chỗ nào? Đó là nếu mà đọc mấy cái đó mà mình không hiểu được á, thì mình thấy sao nó lạ đời. Tại sao mà kể câu chuyện rất tầm thường mà lại nói giáo lý thượng thừa? Thì ở đây tôi nói cho tất cả quý vị thấy, ở trong nhà Phật chúng ta học đạo nó có hai cái thứ trí, là hữu sư trí và vô sư trí. Cái hữu sư trí là cái trí do mình nghe, mình huân tập được bởi bậc thầy, bởi thiện tri thức, bởi những người khôn ngoan hơn chỉ dạy mình, nhờ đó mà mình mở mang, mình sáng được, thì đó gọi là hữu sư trí. Còn nó vô sư trí là cái trí sẵn ở mình, không phải do học mà được, không phải do nghe mà có, tự nó sẵn, ở sẵn nơi mình chứ không phải từ đâu hết. Như vậy thì đối với kinh Pháp Hoa này, cái trọng tâm là khai thác cái tri kiến Phật, mà tri kiến Phật của chính mình. Tri kiến Phật đó cũng là cái tên khác ta hết. Thì như vậy cái câu chuyện mà anh mù đi thăm bạn đó là nói lên cái ý nghĩa vô sư trí. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu anh con mắt sáng thì tôi đốt đèn cho anh cầm anh đi thì anh khỏi tai nạn. Bởi vì sao? Bởi vì cầm đi thì khi nó còn cháy mình biết nó cháy, nó sáng. Còn khi nó tắt mình cũng biết, mình đốt lại mình đi. Còn mình mù á, dù người ta có thương mình, có cho đèn mình, mình cầm đi nó tắt nó cháy mình có hay đâu, phải không? Như vậy thì tự mình mù thì người khác không cứu được mình đó. Nếu mình sáng thì người ta mới chỉ cho mình được lối đi, mình tìm được cái con đường để mà mình tránh được những tai nạn. Còn mình tối thì người khác có muốn giúp, giúp cũng không được đó. Thì cái tối đó là để nói mình chưa mở sáng được con mắt trí huệ hay là con mắt vô sư trí. Thì dù cho Phật, dù cho thiện tri thức có chỉ dạy cũng khó mà mình đi tới cái chỗ giải thoát sinh tử được. Cho nên cái trí vô sư là cái trí thiết yếu, mình phải mở nó ra. Mà cái trí đó chỉ có cái phần thượng thừa mới thấy, mới biết, chứ còn hàng thường không biết. Vì vậy mà đây tôi dẫn thêm câu chuyện khác, những câu chuyện trong nhà thiền. Hồi ngày Đức Sơn mà quải một gánh kinh đi tìm những cái vị tu thiền, gọi nó là Đắc Ma đó, đám ma phương Nam để mà ruồng phá. Thì khi mà Ngài đã bị bà già bà đánh thức Ngài, Ngài giật mình rồi, thì Ngài mới tìm tới Long Đàm. Mà khi tìm tới Long Đàm thì Ngài Long Đàm chỉ một câu nói, Ngài Long Đàm là Ngài phục, Ngài chịu làm đệ tử. Nhưng mà khi chịu làm đệ tử với cái tâm khao khát làm sao thấy được cái lý tức tâm tức Phật của nhà thiền, cho nên một đêm nọ Ngài lên hầu Ngài Long Đàm ở trong thất. Ngài đứng hầu từ đầu hôm đến khuya. Khi đến khuya rồi, Ngài Long Đàm khuyên, đêm đã khuya, ngươi đi xuống nghỉ. Thì Ngài nghe lời, Ngài ra Ngài vén màn lên, vén rèm lên, cái Ngài trở lại. Nói ngoài kia tối đen, nếu ngoài kia tối đen thì Ngài Long Đàm liền đốt cho cái đèn cày đưa. Mà khi đèn cày cháy đưa cho Đức Sơn thì Ngài Đức Sơn vừa đưa tay nhận cái đèn cày, cái Ngài thổi cái tắt. Khi thổi tắt cái ông ngộ liền. Thì như vậy hỏi tại sao mà ông ngộ? Ông ngộ cái gì? Như vậy chúng ta mới thấy ông nói ngoài kia tối đen đó, không phải là trời tối thôi, mà cũng là nói con đưa mù mịt, không biết làm sao để mà thấy được cái, tức là ngộ được cái bản tánh của mình, gọi là kiến tánh á. Thì nó như cần, như tối thì ta cho đèn, nhưng mà cho đèn rồi thì vừa nóng như ngày thổi tắt. Bởi vì dù có ông chưa sáng mà ta có cho đèn thì đèn nó không cứu ông được, phải không? Thổi tắt rồi ông mới thấy rằng như vậy thì cái sáng phải từ trong mà phát ra, chứ không phải từ người khác cho được. Đó, thì nghe đó cái ông ngộ đạo, mà sau này ông làm mưa làm gió đánh đập thiên hạ đó, đó là từ cái thổi tắt ngọn đèn mà ông mới thấy đạo. À, như vậy thì quý vị mới thấy cái ý nghĩa của nhà thiền với ý nghĩa kinh điển Đại Thừa nó gần nhau. Rồi bây giờ tôi dẫn một đoạn khác, là cái đoạn đối đáp giữa Ngài Tuyết Phong và Nham Đầu. Tuyết Phong Nham Đầu là hai huynh đệ đồng học ở Tuyết Sơn, Đức Sơn. Học ở Đức Sơn thì sau đó hai huynh đệ, Ngài Nham Đầu thì coi như Ngài đã đạt được cái lý thiền rồi, còn Ngài Tuyết Phong thì còn băn khoăn. Cho nên một hôm nọ hai huynh đệ đi trở về quê, đi giữa đường để gặp mùa tuyết xuống, nó chặn đường không có lối đi. Hai vị mới ở nán lại nghỉ trong một cái am. Rồi khi ngồi trong am nghỉ, ở lại trong am nghỉ đó một hai ngày để chờ tuyết tan mới đi. Thì mỗi đêm thì Ngài Tuyết Phong Ngài ngồi thiền, ngồi thẳng bon từ đầu hôm tới khuya. Ngài Nham Đầu thì Ngài ngủ khé khò khò. Cái Ngài Tuyết Phong Ngài mới lai Ngài kêu, nói sư huynh, sư huynh, nếu mà mình đi học đạo mà còn lôi thôi về sau thì sẽ bị người ta cười. Thì ông nói ngủ đi, có cái gì mà phải ngồi như thổ địa vậy. Thì ông nói tôi chưa có ổn, làm sao ngủ được. À, thì Ngài kia mới thức dậy mới nói, ngươi chưa ổn thì cái chỗ chưa ổn đó, chỗ nào kể lại cho ta nghe đi, là ta sẽ vì ngươi mà nói phá. Thì ông mới kể, nó kể thế này, nói rằng lúc đầu tôi đến chỗ cái hội Ngài Diêm Quang, tôi nghe nói về nghĩa sắc không á, thì liền được chỗ vào. Nghe nói nghĩa sắc không của Bát Nhã đó, thì liền được chỗ vào. Thì Ngài Nham Đầu trả lời, từ đây đến 30 năm rất kỹ, không nên nói đến. Lạ chưa? Tại sao ta ngộ được lý sắc không mà hay quá rồi, mà tối kỵ không có được nói đến, 30 năm không được nói đến là sao? Bởi vì ngộ được lý sắc không thì mới là cái cửa ngoài thôi, tức là cửa không đó. Thành mới là cái cửa thôi chứ chưa vào nhà. Mà nếu mà mình lấy cái đó làm đủ thì bệnh, rồi ngài trước sau mới kể. Kể thêm rằng tôi nghe bài kệ qua sông của ngài Động Sơn, ngay đó tôi liền tỉnh. Tức là ngài Động Sơn, ngài đi qua sông, đường đi trên cầu, ngài nhìn xuống ở dưới, thấy cái bóng mình ở dưới sông, thì khi đó ngài làm bài kệ. Khi làm bài kệ đó thì để diễn đạt cái chỗ thấy cái ngộ của ngài, thì sau này ngài Tiếu Phong đọc cái bài kệ đó, cái liền tỉnh ngộ, liền tỉnh ngộ. Thì thực đại cái đoạn này thì Nhâm Đầu nói, nếu cùng ấy tự cứu cũng chưa xong, nếu nghe bài kệ của ta mà mình ngộ thì cũng tự cứu cũng chưa xong. Đó là chặng thứ hai. Coi mình vô cửa được cái nào chưa nghe. Chặng thứ hai là nghe một bài kệ mà ngộ cũng chưa xong. Đó, ông kể thêm. Tôi hỏi Đức Sơn, tức là khi ngài đến hội của Đức Sơn, thì khi đến trong hội ngài Đức Sơn rồi ở thời gian một hôm ra, ngài hỏi rằng việc trong tông thừa từ trước con có phần chăng? Đức Sơn đánh một gậy hỏi nói cái gì. Tôi khi đó giống như thùng lũng đáy khi ngộ triệt rồi, phải không? Như thùng lũng đáy tức là ngộ suốt rồi. Vậy mà Nhâm Đầu mình nạt, nói ông chẳng nghe nói từ cửa vào chẳng phải của báo trong nhà. Là cái câu đó nó hay đáo để. Từ cửa vào thì không phải của báo trong nhà, thì cái đó có phải từ cửa vào không? Dù là mình hỏi người ta tạo cho mình một cái duyên mình ngộ, nhưng mà ngộ đó cũng nhân cái duyên ở bên ngoài, thì chưa phải là của báo trong nhà. Thì giờ quý vị nhớ, của báo trong nhà nó nằm trong tủ, phải không? Chứ không phải từ mà cửa đang vô, từ cửa đang vô là của báo người ta, chứ không phải của báo của mình. Thì cái câu này làm cho mình thấy rõ cái hữu sư trí vô sư trí. Cái hữu sư trí là ở ngoài đang vào, phải không? Giống như là của báo ở bên ngoài. Còn cái vô sư trí giống như là của báo sẵn ở trong nhà, chỉ cần khai thác như hoàng ngọc quý để trong tủ, chỉ cần mở tủ ra lấy thì có, chứ không có đi tìm kiếm ở bên ngoài. Mà cái gì từ bên ngoài đem đến thì không phải là của báo của chính mình. Thì khi nói câu đó rồi thì ngài Tiếp Phong mới hỏi, như vậy thì về sau làm thế nào mới phải? Thì ngài Nhâm Đầu nói, về sau nếu muốn xiển dương đại giáo, mỗi mỗi từ không ngực mình lưu xuất, sau này cùng ta che trời che đất đi. Từ không ngực mình lưu xuất tức là từ trong cái thanh tứ đại này mà phát ra, chứ không phải từ ở đâu lại. Thì qua câu chuyện này cái mình hiểu được cái ý nghĩa của phẩm này liền, phải không? Chư Bồ Tát ở tha phương đó là Bồ Tát là giác. Nó bị gì? Bồ Tát là tiếng Phạn, dịch âm dịch nghĩa là hoặc là hữu tình giác hoặc là giác hữu tình, phải không? Đứng về phần tự giác là hữu tình giác, đứng về phần giác tha gọi là giác hữu tình. Như vậy thì Bồ Tát là cái giác, là trí tuệ, phải không? Mà trí tuệ Bồ Tát ở tha phương là trí tuệ ở chỗ khác đến, phải không? Mà Bồ Tát ở tha phương đến mà muốn thọ trì, muốn gìn giữ, muốn chỉ dạy người trì kinh pháp qua phải này phải không nhận, đó là của báo bên ngoài, không phải của mình. Đó, bởi vậy cho nên ngài từ chối, ngài không chịu. Đó, rồi thì liền đó thì Bồ Tát ở trong lòng đất giọt ra vô số, lòng đất tức là trong thân tứ đại này nè, tung ra. Đó, thì như vậy từ ở trong thân ngực mình mà tung ra thì cái đó mới là thực của mình.